Tôi hôm qua có một anh đến nói chuyện với tôi, anh nói là mục sư nói là rất là đúng cái bài giảng tuần vừa rồi. Mục sư nói là để Chúa là số một. Tuần vừa rồi chúng ta học về năm mới, đây là năm mà chúng ta xây dựng cái tình người với nhau mạnh mẽ, và muốn có được cái sự mạnh mẽ đó chúng ta cần phải có cái mối quan hệ mạnh mẽ bền vững với Chúa. Và anh này mới nói tôi là khi em nghe mục sư nói như vậy rồi, em về nhà em áp dụng, em tập trung, em nói làm như thế nào để Chúa ở trên hết mọi sự. Và anh trước đây anh xin việc làm, xin hoài không được, nhưng mà đồng một cái anh đã quyết định anh làm điều đó. Anh nói không có muốn xin nữa, mệt quá rồi. Thì khi anh quyết tâm anh để Chúa là số một thì điện thoại nó rang, anh nói chuyện không kịp, mà đến nỗi mà người này offer việc làm xong rồi cái người khác gọi tới offer việc làm cao hơn là cái này nữa, rồi có cái chỗ mà anh nghĩ không nghĩ rằng là người đó sẽ gọi đến để offer job ảnh mà cũng offer job cho ảnh nữa. Cho nên ảnh rất là vui, anh nói cảm ơn Chúa là Chúa làm việc rất là kỳ diệu khi mình để Chúa là số một trong đời sống của mình. Tạ ơn Chúa như lời Chúa hứa, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Chúa thì Chúa sẽ lo hết những chuyện khác cho chúng ta. Tạ ơn Ngài. Và hôm nay chúng ta đến cái tôi muốn mà tuần trước thì mình nói mình cần phải xây dựng cái mối quan hệ giữa mình với Chúa và với nhau. Hôm nay tôi muốn đi sâu vào hơn một chút là làm thế nào để mình xây dựng cái tình người với nhau, và đặc biệt là bắt đầu trong gia đình của mình. Làm thế nào để mình có một gia đình lành mạnh, phước hạnh. Bởi vì khi chúng ta có được gia đình lành mạnh, phước hạnh thì chúng ta mới có thể bày tỏ điều đó đến với những người xung quanh chúng ta. Mà muốn có được một gia đình lành mạnh, phước hạnh, chúng ta phải có những cái mối quan hệ tốt đẹp với nhau, biết cách để chúng ta xây dựng lẫn nhau. Và quý ông bạn chị em học tiếng Anh hay là ngoại ngữ tiếng Pháp, tiếng Mẹ đi nữa, khi mà một người mới học cái tiếng, một ngoại ngữ nào đó thì như thế nào, cái chữ mà mình nghe với mình hiểu nó có một cái khoảng cách rất là nhiều, phải không? Mình nghe cái chữ đó mình hiểu, nhưng mà họ nói nguyên câu cái mình không biết là họ nói cái gì. Đó là cái tâm trạng của tôi khi tôi mới học tiếng Mỹ, rồi sau này học tiếng Pháp rồi cũng tệ hơn là tiếng Mỹ nữa, bởi vì học mà không có áp dụng nhiều. Ở đây tôi muốn nói đến điều gì? Muốn có một cái mối quan hệ mạnh mẽ, xây dựng được cái mối quan hệ tốt đẹp cho gia đình của mình, trước hết mình phải tìm cách hiểu nhau. Hiểu nhau. Tìm cách thông cảm nhau. Khi mình nói chuyện với nhau như tôi vừa nói đó, những cái lời, những từ ngữ mình nói như vậy, cho thật sự chưa chắc là mình hiểu nhau. Tôi làm counseling cho nhiều gia đình, nhất là giữa vợ chồng với nhau. Sao mỗi lần chúng tôi nói chuyện với nhau là cuối cùng á, là cũng cãi lộn nhau, không có đi đến đâu cả. Cho nên chúng ta thấy cái chỗ không có phải là communication, nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau, nhưng mà mình tìm cách để mình hiểu người kia, để mình thông cảm nhau. Giống như lời của Chúa hồi nãy chúng ta vừa nghe đọc ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3. Đây nói đến rất là nhiều điều, nhưng mà tôi muốn nói đến một cái điều mà Chúa nói đến với những người chồng ở trong câu số 7. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan trong sự ăn ở với vợ mình, như là giống yếu đuối hơn. Vì vậy, họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống nên phải kính nể họ, hầu cho không có điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Ở đây, lời Chúa nói như thế nào? Người chồng phải như thế nào? Phải sống như thế nào? Tìm cách hiểu vợ mình, tỏ sự khôn ngoan trong cách ăn ở với mình, với vợ mình, hiểu vợ mình. Cái nhu cầu của vợ mình là gì? Nếu mà bây giờ đưa cho quý ông đó viết xuống 5 cái nhu cầu lớn nhất của vợ mình, quý ông có viết đúng hết không? Nếu mà so sánh lại với vợ mình, chứ không phải là những gì mình nghĩ là vợ mình cần, nhưng mà thật sự vợ mình cần. Có một số, tôi là chồng cho nên tôi biết, nhiều lúc mình thấy hiểu toán lý hóa mà dễ hơn là hiểu vợ mình. Và ngược lại, quý bà cũng vậy. Hiểu về khoa học nó khó dạy, nhưng mà có thể dễ hiểu hơn là mấy ông chồng. Cho nên ở đây Chúa dạy chúng ta như thế nào? Tìm cách để mình hiểu. Ở đây dầu rằng nói là chồng cần phải hiểu vợ, nhưng mà đây lời của Chúa tôi thấy rất là kỳ diệu. Mình có thể áp dụng ra tất cả những cái mối quan hệ khác nhau giữa anh em trong hội thánh cũng vậy. Muốn không có bị gay cắn với nhau, ít nhất đi nữa, bắt đầu mình phải tìm cách mình hiểu cái người kia. Tự nhiên đùng một cái họ giận, họ tức, họ làm đủ thứ. Cái đó không phải là điểm chính. Không phải họ ghét mình, nhưng mà phía sau cái giận, cái tức đó là cái gì? Tiếng Mỹ dùng cái chữ là second, cái giận, cái tức là secondary emotion. Còn cái primary emotion, cái đó mới là điểm chính. Tại sao họ giận? Lý do gì? Không phải họ ghét tôi. Cho nên Chúa muốn chúng ta hiểu nhau, tìm cách coi thử người kia nhu cầu là gì. Chúng ta biết Chúa tạo dựng nên người nam với người nữ không có giống nhau. Cái sự suy nghĩ nó không giống nhau. Những gì tôi thích chưa chắc gì nhà tôi thích. Và ngược lại, những gì nhà tôi thích chưa chắc gì là tôi thích. Cho nên mình cần phải hiểu nhau thì mình mới có thể xây dựng được cái mối quan hệ tốt đẹp được. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để tôi có thể hiểu nhau được? Rất là khó. Thật sự cũng không khó mấy. Thứ nhất, mình phải coi cái điều quan trọng của người kia là quan trọng của mình. Make an effort. What is important to the other person as important to me. Người kia, cái gì người kia thấy là quan trọng, là cần thiết, đó là điều quan trọng, cần thiết đối với tôi. Còn nếu mình không có cái thái độ đó, mình sẽ không có hiểu nhau một cách sâu sắc được. Tìm cách hiểu, coi thử cái nhu cầu của người đó là gì. Người đó cái gì là quan trọng đối với họ. Điều đó cũng là quan trọng đối với tôi. Chẳng hạn như tôi thấy vợ tôi thì cần thời gian tâm tình ngồi nói chuyện. Sau một ngày nói chuyện với nhau, đối với tôi không thấy đó là cái nhu cầu. Tôi có thể nói chuyện ở ngoài nhiều, nhưng mà về nhà tôi ít nói chuyện lắm. Nhưng mà đó là cái nhu cầu của nhà tôi. Đó là điều quan trọng đối với nhà tôi, cho nên tôi phải dành thời gian. Tôi cho đó là quan trọng, tôi schedule để tôi có thời gian ngồi tâm tình với nhà tôi. Đó là cách mình có thể hiểu nhau. Và cái cách hiểu nhau đó là điểm thứ nhất, tìm cách coi từ cái gì quan trọng đối với người đó. Con của tôi nó thích đàn. Dù rằng tôi không thích đàn đi nữa, nhưng mà nếu nó thích đàn, tôi phải tìm cách tôi thích cái nó thích. Bởi vì sao? Tôi thương nó. Cho nên mình tìm cách để mình, cái gì quan trọng với của người khác, hãy coi đó là quan trọng đối với mình. Chứ không phải là quan trọng với họ là cái nhu cầu của họ, chứ không phải là nhu cầu của tôi. Ngay cả trong hội thánh với nhau cũng vậy. Khi mình đến với nhau, dễ đụng chạm với nhau lắm. Bởi vì có người mà mình sống với nhau, có những yếu đuối, những cái sơ sót, những cái sai lầm, nó dễ xảy ra lắm. Cho nên mình không tìm kiếm, tìm hiểu, thông cảm được người khác, mình sẽ không có xây dựng được những cái mối tình tốt đẹp với nhau được. Cho nên kế tiếp, muốn hiểu nhau, biết được cái gì là quan trọng với người khác thì mình phải communicate, mình phải trò chuyện với nhau. Tôi thấy cái điều mà nó thiếu hụt nhiều nhất, nó gây ra nhiều cái trở ngại, nhiều cái hiểu lầm nhất là khi gặp vấn đề không có chịu nói chuyện với nhau. Không có trò chuyện với nhau nữa. Là thế giới lạnh, thế giới nóng, hai bên không có hòa hợp với nhau, không nói gì hết. Dĩ nhiên tôi có cái luật cho chính tôi, khi tôi giận tôi không có nói. Bởi vì khi mà tôi giận tôi dễ nói tầm bậy. Nhưng mà khi hết giận rồi đó, hãy đến nói chuyện với nhau, là một cái commitment, quyết tâm với nhau. Dầu như thế nào đi nữa mình cũng phải nói chuyện để hiểu nhau, để thông cảm nhau. Không hiểu cái người kia bắt đầu họ nghĩ, ủa tại sao không nói, ô chắc là vậy, nhưng mà chưa chắc gì là vậy. Cho nên mình phải nói nhau thì mình mới cảm thông nhau, không có gây ra những cái hiểu lầm. Và một trong những cách mà chúng ta tâm tình với nhau, trò chuyện với nhau, communication, nó đòi hỏi lắng nghe. Đây là điều rất là hiệu quả. Đừng có chuẩn bị tôi sẽ nói gì với người đó. Hãy nghe cho đầy đủ information, cái câu chuyện được nói ra như thế nào. Tôi thấy đây là cái lỗi của tôi rất là lớn. Tôi hay làm việc hồi thương hoặc hoàn thiên, đến hỏi tôi nói cái gì, cái tôi vẫn cứ tiếp tục làm việc. Nhưng mà tôi hứa nguyện với Chúa trong năm này là mỗi lần nhà tôi, con tôi có hỏi gì, tôi ngưng lại tất cả mọi sự. Tôi nhìn con tôi, sorry hồi thương, ba hơi không có cẩn thận với con này đó, nhưng mà ba hứa I'm gonna do it from now. Mình lắng nghe, mình nhìn nhau, mình nghe cho kỹ, như lời Chúa nói ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 9 như thế nào. Hãy mau nói, phải không? No, hãy mau nghe, chậm nói, chậm dặn. Tôi có thể nói, thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình có một người nào sẵn sàng lắng nghe mình, một người con nào, nhất là cái tuổi thiếu niên, thanh niên, mà có người cha hoặc người mẹ sẵn sàng nghe nó, tôi có thể bảo đảm với quý vị, nó không có chống cự mãnh liệt đối với mình đâu. Bởi vì nó được đáp ứng cái nhu cầu của nó, là có người sẵn sàng nghe nó. Vợ chồng cũng vậy, khi có người sẵn sàng nghe mình rồi, thì mình hiểu rồi, và người kia được đáp ứng cái nhu cầu là nghe được rồi, thì họ sẽ không có còn cương ngạnh với mình, khó chịu với mình. Dành thì giờ lắng nghe nhau, thông cảm nhau, hiểu nhau. Cái điểm thứ hai vô cùng quan trọng đó là tôn trọng nhau. Tôn trọng nhau. Tôi không biết đây là cái nhìn của người Á Châu mình hay không, nhưng mà các người chồng người Á Châu á, theo cái nhận xét của tôi á, ít có tôn trọng người vợ. Nghĩ rằng mình biết hơn, ngon hơn, mình là chồng, cho nên mình không có tôn trọng vợ. Bắt vợ phải tôn trọng mình. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, không có cái mối quan hệ nào có thể xây dựng vững chắc tốt đẹp được nếu chúng ta không tôn trọng lẫn nhau. Tôi tin chắc rằng trong căn phòng này, luôn cả các em nhỏ nữa, ai trong chúng ta cũng muốn người khác tôn trọng mình. Phải không? Đúng như vậy. Mà tại sao mình không tôn trọng người khác? Khi mình tôn trọng người khác, lúc đó mình mới có cái quyền đòi người khác tôn trọng mình. Và có thể lắm, thưa quý ông bà anh chị em, mình không có được cái mối quan hệ mật thiết với Chúa bởi vì mình không tôn trọng Chúa. Trở lại cái điểm mà tôi nói tuần vừa rồi. Hay là mình không có mối quan hệ mật thiết với nhau bởi vì mình không tôn trọng Chúa. Chúng ta biết điều đó rồi. Mình không tôn trọng Chúa. Mình trước hết mình không tôn trọng Chúa. Trước hết mình không tìm kiếm Chúa. Thì làm thế nào mà Chúa có thể ban cho mình cái lời hứa mọi điều khác sẽ được đáp ứng. Cho nên trở lại cái chỗ đầu tiên. Tôi có tôn trọng Chúa không? Những gì Chúa dạy trong lời của Ngài, tôi có sẵn sàng làm theo không? Hay là tôi ngồi tôi lựa cái nào mà thấy tiện cho tôi làm, còn cái nào mà không tiện cho tôi, dục bỏ. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có cái lòng tôn trọng Chúa. Muốn có được cái gia đình lành mạnh, phước hạnh, trước hết tôn trọng Chúa. Honor Chúa, respect Chúa. Vừa rồi tôi đi Cali, có một số quý vị rất là hồi hộp. Nhà tôi thì không hồi hộp mấy, nhưng mà tôi là người hồi hộp hơn hết. Bởi vì sao? Nhà tôi có thể sanh bất cứ lúc nào. Mà tôi ở dưới Cali, hội thánh dưới đó đã mời tôi cách đây 3-4 tháng rồi. Lúc đó thì nhà tôi đâu có ăn thua gì đâu. Tôi nhận lời. Càng ngày gần tới, tôi không dám mua vé máy bay, nhà tôi lại book vé máy bay cho tôi. Cho nên tới gần giờ phút cuối tôi nói, Chúa ơi, con không có yên tâm con đi. Bởi vì nhà của con như vậy. Nhưng mà cái điều đó xảy ra rất là kỳ diệu, đó là lúc Hoàng Thiên, nhà tôi mang thai Hoàng Thiên cũng cùng thời gian gần như vậy, thì tôi cũng đi giảng một nơi khác. Lúc đó tôi ở Colorado, tôi đi San Diego giảng, tôi cũng đi một tuần lễ tôi về, thì mọi chuyện cũng ok. Cho nên Chúa mới nhắc nhở tôi, Chúa nói, con còn nhớ cái lúc đó không? Ta chăm sóc cho con, ta bày tỏ phép lạ cho con, còn bây giờ thì sao? Con có sẵn sàng đi không? Bởi vì quý ông bà anh chị biết, khi mình mời một diễn giả tới, mà nhất là đại lễ như Giáng sinh, mà đùng cái diễn giả cancel, cái là mục sư ở đó họ rất là không có đủ thời gian để họ chuẩn bị. Mỗi lần một bài giảng như vậy không có phải là bùm một cái là mình giảng được. Nếu mà muốn được đầy ơn Chúa, mình phải dành thời gian ít nhất, đối với tôi ít nhất là 3-4 ngày để cầu nguyện với Chúa. Chứ không phải là cứ lấy cái bài giảng nào ra giảng cũng được. Chúa Thánh Linh không làm việc là tôi đứng trước mặt quý vị, là tôi làm hề mà thôi. Rồi Chúa mới nhắc nhở tôi trong Matthew đoạn 10 câu 37-38, Chúa nói ai yêu cha mẹ, anh em, bà con hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con gái, con trai hơn ta thì không đáng cho ta. Đây là cái công chuyện của Chúa. Chúa kêu gọi mình đi. Mình có tôn trọng Chúa trước hay là không? Và tạ ơn Chúa, tôi chấp nhận tôi đi. Và tạ ơn Chúa, tôi thấy có hai điều rất là rõ ràng mà Chúa cho tôi kinh nghiệm. Thứ nhất là tình yêu thương của quý vị dành cho nhà tôi rất là kỳ diệu. Không chỉ nói là thương thương nhưng mà bày tỏ qua hành động, những bữa ăn nấu đem tới, rồi nấu ở nhà, rồi ở đó dọn dẹp nhà cửa dùm cho nhà của tôi nè. Thật là quý báu, tạ ơn Chúa. Nếu tôi không đi tôi không có thấy rõ được điều đó. Và điểm thứ hai đó là gì? Bác sĩ nói với nhà tôi là không thể nào qua khỏi 36 tuần. Phải sanh thôi. Nhưng mà mãi tới bây giờ, Chúa vẫn giữ em bé ở trong bụng. Dầu cái dấu hiệu mà bác sĩ nói bất cứ lúc nào sẽ sanh. Bởi vì cái dấu hiệu nó quá rõ ràng rồi. Tôi cảm nhận được cái phép lạ Chúa làm trên gia đình của tôi. Nếu tôi không vâng lời Chúa, tôi không tôn trọng Chúa, tôi không đi, thì điều đó tôi không có kinh nghiệm được. Và lời Chúa nói như thế này ở trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 20, đoạn 14 câu 26 27: sự kính sợ Đức Giê-hô-va, tôn trọng Đức Chúa Trời, để Ngài là số 1 trong đời sống thì chuyện gì xảy ra? Sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương dựa vững chắc, và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp. Con cái của tôi, đời sống của tôi, khi tôi kính sợ Chúa, tôn trọng Chúa, Chúa cho tôi có một nơi ẩn náu. Không phải là nhà cửa như vậy, mà chúng tôi được ẩn náu ở trong Chúa. Rồi gì nữa? Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn là một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bảy sự chết. Khi mình tôn trọng Chúa, khi mình kính trọng Chúa, để Chúa là trước hết, Chúa nói rằng nguồn sự sống từ đó nó ra. Hay là nói như câu phúc ngược lại, nếu mình không tôn trọng Chúa trước, không mình không kính trọng Chúa trước, thì nguồn sự chết nó sẽ ra trong cuộc đời của mình ra. Thì mình không thể nào mình có được một gia đình lành mạnh, phước hạnh cả. Cho nên, tóm lại ở đây, Chúa muốn mình để Chúa là đầu, tôn trọng Chúa, Chúa lo phần khác. Dĩ nhiên, nếu bác sĩ nói nhà tôi còn 3 ngày nữa sanh, thì tôi không thể nào đi một tuần được. Nhưng mà tôi không biết là lúc nào có thể sanh, cho nên bởi ơn Chúa tôi mới có thể đi được. Khi quý ông bà anh chị em đặt Chúa là đầu, tôn trọng Chúa, Chúa sẽ cho quý ông bà anh chị em có được cái sự tôn trọng người khác một cách dễ dàng. Còn nếu mình không tôn trọng Chúa, mình không có được cái sự tôn trọng người khác một cách dễ dàng đâu. Điểm thứ ba đó là khích lệ nhau. Khích lệ nhau. Đây có thể nói là cái cách dễ nhất mà mình xây dựng cái mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh, phước hạnh. Lần cuối mà quý vị khích lệ, nói những cái lời khích lệ người thân của mình là lúc nào? Nói về chồng của mình là lúc nào? Nói về vợ của mình là lúc nào? Hay là, không biết lần đó là lần nào? Khích lệ người khác phải là mỗi ngày, thưa quý ông bà anh chị. Mình càng khích lệ lẫn nhau, tán thưởng nhau, thay vì tìm kiếm những cái ưu điểm nhau, những cái sơ sót nhau, mình tập trung vào trong đó, không ích lợi gì cả. Hãy tìm những cái điều tốt của nhau, nói ra, đừng có để trong lòng, nói ra. Khích lệ nhau. Tôi biết mấy người có thai tướng tá nó không có, nó kỳ cục lắm, nhưng mà tôi nói với nhà tôi, nói thường em là một người có thai thật là đẹp. That's right. It helps her. It's true. Đối với tôi rất là đẹp. Chứ không phải là ủa sao mà tướng sao không. I love it. Say it. Nói ra. Cái người họ có, nhà tôi nói em rất là yên lòng, em rất là nhẹ nhàng, em rất là bình an. Bà bác sĩ bà nói, tôi chưa bao giờ thấy người nào tình trạng của Như Du mà thấy bình an nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì sao? Mình có một Chúa bình an ở với mình. Mình để Chúa bình an là số một, thì Chúa đem cái sự bình an đó đem về nhà. Khích lệ nhau. Ông Andrew Carnegie là một nhà thương mại rất là nổi tiếng vào thế kỷ 20, đầu thế kỷ 20. Ông muốn 43 người triệu phú làm việc cho ông. Và khi một nhà báo đến hỏi ông tại sao mà ông có thể mướn những người triệu phú này làm việc cho ông được, hay quá vậy, hãng xưởng của ông cũng không có nổi tiếng trên thế giới mà ông lại làm được như vậy, ông nói thật sự mà nói, khi tôi mướn những người này họ không phải là triệu phú, nhưng mà họ, tôi đào tạo họ bằng cách giúp họ trở nên những cái cục vàng ở trong cuộc đời. Người ta hỏi ý ông nói là sao, thì ông nói như thế này: khi người ta kiếm vàng ở trong đất đó, thì họ lấy ra nhiều tấn vàng, tấn đất, thì họ mới lấy được một ounce vàng. Họ bỏ hết những cái đất dơ bẩn hết thì mới lấy ra được vàng. Ông kết luận như thế này: tôi không bao giờ tìm đất trong cuộc đời người khác, tôi chỉ tìm vàng mà thôi. Hãy nhìn nhau, tìm những cái ưu điểm của nhau, cảm ơn Chúa, xây dựng, khích lệ nhau. Chứ cứ tìm đất không thì có gì quý. Hãy tìm những cái vàng ở trong vợ, trong chồng của mình, trong anh em của mình, bà con của mình. Và đó là cách mà Andrew Carnegie đã xây dựng, làm cho những người đó trở nên triệu phú, tỷ phú, triệu phú. Đừng có tìm đất, hãy tìm vàng trong con của mình, trong ba mẹ của mình, trong vợ, trong chồng của mình. Và đó chính là Chúa Giêsu cũng làm cho các môn đồ của Ngài. Khi Ngài gặp Simon Phêrô đó, Chúa nói ngươi không còn là Simon nữa, nhưng mà Phêrô, the rock, một cục đá chứ không phải là bình thường nhà đánh lưới ca nữa. Hãy tìm kiếm những điều đó, khích lệ nhau. Và điểm cuối cùng, xin lỗi và tha thứ nhau. Xin lỗi và tha thứ nhau. Ai trong chúng ta sống với người khác không sớm thì muộn, họ sẽ làm mình bực mình, khó chịu. Và ngược lại, mình cũng làm cho họ bực mình, khó chịu. Bởi vì sao? Con người của chúng ta, như tôi đã nói, có nhiều thiếu sót, yếu điểm, sơ sót. Và một trong những nguyên tắc mà tôi đọc đi đọc lại trong các sách về hôn nhân, ngay cả lời của Chúa, đó là muốn có được một hôn nhân lành mạnh thì hãy bỏ qua những cái nhỏ nhoi và tập trung vào những cái viên vàng của nhau. Tha thứ nhau. Tha thứ nhau. Khi mình tha thứ nhau thì gì? Mình sẽ tránh được cái chuyện nhỏ xé thành to, phải không? Khi mình tha thứ nhau thì cái chuyện to nó hóa bé. Khi mình tha thứ nhau thì chuyện bé hóa ra không. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được làm gì thì làm phải quyết tâm tha thứ nhau. Và thưa quý vị, tha thứ không phải là chuyện dễ, phải không? Nó không có tự nhiên. Giận người khác oán thù người khác là chuyện rất là dễ. Nhưng mà Chúa là đấng siêu nhiên ở trong chúng ta. Nếu chúng ta để Chúa là số 1 trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ sống được một đời sống siêu nhiên. Mình có thể tha thứ được người khác. Và khi mình tha thứ được người khác, mình biết được rằng mình đang kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa. Ai trong chúng ta cũng cần được sự tha thứ cả. Tại sao mình không tha thứ người khác? Để mình nhận được sự tha thứ từ người khác và đặc biệt là từ nơi Chúa. Trong ở bên Mễ nó có một cái câu chuyện như thế này. Có hai cha con, một ngày nọ giận nhau khủng khiếp lắm. Người con bực mình quá, bỏ nhà đi. Bỏ mấy tháng sau, ông cha ông chịu hết nổi rồi. Ông bắt đầu tìm cách, ông đi ra ông kiếm nó, mà ông kiếm hoài không được. Gần cả năm trời ông kiếm không được. Nhớ con quá, chịu hết nổi rồi, ông mới đăng lên báo. Và ông đăng trên báo như thế này: Paco, con ơi, gặp ba trước cái công ty viết báo này, con đã được tha thứ tất cả rồi. Ba yêu con lắm, ba của con. Gặp ba lúc thứ bảy tuần này vào buổi trưa ngay cái công ty làm báo này. Sau khi mọi sự báo đồ ra hết, quý ông bà anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Đúng ngày thứ bảy, đúng buổi trưa thứ bảy, trước văn phòng của cái nhà báo đó, có 800 người thanh niên trẻ tên là Paco đến để tìm cha bỏ mình trước đây. Điều này nói lên điều gì? Ai trong chúng ta, gia đình nào cũng cần sự tha thứ cả. Ai trong chúng ta cũng cần sự tha thứ cả. Cần hàn gắn với nhau. Và cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy cái nhu cầu lớn nhất không phải là hơn thua với nhau, coi thử ai tốt hơn ai về lý trí, cách mình hơn thua với nhau. Nhưng mà hãy thấy rằng cái nhu cầu lớn nhất đó là làm thế nào để mình xây dựng với nhau. Mình thông cảm nhau, mình hiểu nhau, mình khích lệ nhau, mình tha thứ nhau, để rồi mình nhận được sự tha thứ từ nơi Chúa. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên.